là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị chính phủ với địa phương năm 2022.
Việt Nam về đích trước 6 tháng trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19.
Hà Nội hỗ trợ trên 6.611 tỷ đồng tới người dân gặp khó khăn do COVID-19.
Số lượng khách đến Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2022 giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021.
Gần 700 học sinh tranh tài vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.
Tiếp tục trao hỗ trợ chương trình sóng và máy tính cho em cho học sinh khó khăn.
Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết trên địa bàn thành phố.
Chuỗi ngày không khí tại Hà Nội ở mức xấu kéo dài.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên phóng quả đạn chưa xác định về phía biển Nhật Bản.
Đến sáng nay, thế giới có trên 294,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,47 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị chính phủ với địa phương triển khai kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Dự hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố có Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp thế giới phải chống đỡ vật lộn với đại dịch COVID-19, làm thay đổi trạng thái, tình hình vốn đã phức tạp, khó lường lại càng trở nên khó đoán định và khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng không vững chắc, thiếu bền vững, không đồng đều và rất khó dự báo, nhất là làn sóng dịch bùng phát mạnh do biến chủng Delta tại nhiều quốc gia ở khu vực và trên thế giới. Gần đây lại xuất hiện biến chủng Omicron đang bùng phát với tốc độ lây lan rất nhanh trên thế giới, đã nhanh chóng thâm nhập vào Việt Nam. Trong nước, với những thuận lợi cơ bản, nhất là từ thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và sau 35 năm đổi mới, đã đúc rút được nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý, từng bước xây dựng, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là cơ sở nền tảng quan trọng để thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được tổ chức thành công, đồng thời lần đầu tiên triển khai một chuỗi hội nghị để quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên tất cả các lĩnh vực và đến tận cơ sở. Nhưng Việt Nam cũng gặp những khó khăn, thử thách lớn, chưa có tiền lệ. Đó là đợt dịch bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước, nhất là sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Tổng Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, hợp lực và giám sát hiệu quả của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng với 8 trọng tâm, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 193 nhiệm vụ cụ thể. Vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tại hội nghị này sẽ tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, khẳng định những ưu điểm và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, đề xuất những giải pháp khắc phục, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào những nội dung đã được gợi ý, tập trung vào những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp để phát huy được tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực, các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, nêu rõ những mô hình hay, cách làm tốt, tập trung bàn về phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm sao tạo được sự đột phá, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, nặng nề của năm 2022. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành chuẩn bị có giải trình, làm rõ thêm các vấn đề cần thiết mà các địa phương quan tâm, mong muốn, yêu cầu và đề xuất. Các phó thủ tướng chính phủ sẽ phát biểu, chỉ đạo thêm về những lĩnh vực được phân công phụ trách. Ngay sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo về các dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Thưa quý vị, Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc ứng phó với biến chủng Omicron, việc lãnh đạo chỉ đạo, xử lý, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch. Báo cáo của Chính phủ đánh giá dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Song Chính phủ cho rằng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới khoảng 15.000 ca một ngày. Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao. Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống dịch được triển khai kịp thời, hiệu quả, đặc biệt khi chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 đạt kết quả tích cực.
Cũng tại báo cáo, Chính phủ cho biết xác định vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của vaccine. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo mua, nhập khẩu, thực hiện ngoại giao vaccine và tổ chức tiêm vaccine cho người dân nhanh nhất, nhiều nhất có thể. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, Việt Nam đã tiếp nhận 192 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2022, cả nước đã tiêm được hơn 152,8 triệu liều vaccine. Đến nay, Việt Nam đã đạt trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản so với mục tiêu WHO khuyến cáo. Việt Nam đã về đích trước 6 tháng. Dự kiến Việt Nam sẽ hoàn thành tiêm phủ mũi 3 vào cuối quý 1 năm 2022. Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, bảo đảm an toàn hiệu quả. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổ chức tiêm an toàn, nhanh nhất, khẩn trương hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong quý 1 năm 2022. Mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Đồng thời, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan chủ động có kế hoạch, phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Thực tiễn Thế giới và Việt Nam.
Tại tọa đàm nhìn lại 2021, những chuyển hướng chiến lược do Tổng Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức chiều ngày hôm qua, các khách mời là nhà quản lý, chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, an ninh đã phân tích, đánh giá về những chính sách mang tính chuyển hướng chiến lược trong phòng chống dịch COVID-19, các dấu ấn trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong năm vừa qua. Các đánh giá cho thấy, năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4 năm 2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, buộc chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch chưa từng có tiền lệ để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Do nhiều địa phương trọng điểm phải giãn cách xã hội, nền kinh tế bị ngấm đòn COVID. Tổng sản phẩm trong nước năm 2021 chỉ đạt 2,58%, mức tăng thấp nhất trong thập kỷ vừa qua. Với quan điểm nhất quán là đặt sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, Chính phủ đã ban hành một loạt quyết sách chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch như chiến lược vaccine, tiếp cận toàn dân, lấy xã phường làm pháo đài, điều động lực lượng quân đội, công an và hỗ trợ các tỉnh phía Nam, từ chính sách không COVID-19 chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho 5.358.000 người dân khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, số tiền 6.611,9 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương và tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ tiền mặt, lương thực thực phẩm để người dân ổn định cuộc sống. Cụ thể, thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ, quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, các sở ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 2,1 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với 12 trên 12 nhóm đối tượng, kinh phí 1.793,7 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện nghị quyết 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chi trả cho 1,681 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 4.094 tỷ đồng. Các địa phương đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8 trên 8 nhóm đối tượng được quy định tại nghị quyết số 15. Các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 294.436 người, hộ kinh doanh với số tiền 309,1 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích kinh phí 82,98 tỷ đồng để hỗ trợ cho 162.529 người khó khăn trên địa bàn thành phố.
Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh có hiệu lực tạm thời từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và 7 tháng có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh đã đạt kết quả cao, là kỳ tích trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng vỏ container kéo dài. Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, 11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Anh đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam thặng dư thương mại 4,46 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, xuất khẩu của Anh 11 tháng đầu năm 2021 sang Việt Nam đạt 778.178.006 đô la Mỹ, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng trưởng thương mại kỳ vọng cho cả năm 2021 và 2022 dự báo khả quan khi kinh tế Anh phục hồi cộng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam và sự tiếp sức hướng dẫn của các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam năm 2021 và dự báo năm 2022, các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực tăng cao của lạm phát trong năm 2022 là có thực, nhưng mức độ tăng của lạm phát năm 2022 không quá lo ngại. Dự báo vẫn trong tầm kiểm soát, theo mục tiêu của chính phủ, CPI sẽ ở mức từ 2 đến 3,7%, thấp hơn so với mục tiêu dưới 4%. Nguyên nhân chính của tình trạng lạm phát thấp trong năm 2021 là do tổng cầu yếu, sức mua bị sụt giảm mạnh, thể hiện qua việc tăng trưởng GDP năm 2021 chỉ đạt 2,58%. Trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm, ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế nhận định.
Thì trong cái năm 2021, ấy, cái giá cả nguyên nhiên vật liệu nó đã tăng tương đối cao và nó tác động làm tăng cái giá cả của 4 cái tháng, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, nó tăng tương đối cao. Và vì thế cho nên ấy, là đến cái năm 2022 thì cái giá nó cũng không tăng cao nữa. Cái áp lực lạm phát năm 22 là có, nhưng mà nó không lớn.
Với việc nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, đồng thời áp lực lạm phát chi phí đẩy từ giá cả các hàng hóa cơ bản trên thế giới chững lại, nhiều khả năng lạm phát trung bình tại Việt Nam trong năm 2022 sẽ chỉ ở mức từ 2 đến 3%. Nếu kinh tế phục hồi tốt, các chuyên gia nhận định lạm phát vẫn có thể kiểm soát trên dưới 4%. Tiến sĩ Lê Quốc Phương, chuyên gia kinh tế đánh giá.
Chúng ta đạt CPI dưới 4%, đấy, 7 năm liền. Thứ hai ấy là 10 năm vừa qua. Đấy, thì 9 năm chúng ta xuất siêu. Đấy, 9 năm chúng ta xuất siêu trừ năm 2015. Thế mà 9 năm xuất siêu như thế thì nó giúp cho cái tỷ giá của chúng ta ổn định. Và cái này nó cũng tạo dư địa cho chính phủ có thể kiểm soát được lạm phát.
Mặc dù năm 2022 được dự báo ở mức thấp, nhưng nguy cơ rủi ro lạm phát đối với Việt Nam năm 2022 đang hiện hữu và còn chịu áp lực tăng trong bối cảnh giá cả thế giới chưa sớm hạ nhiệt. Tâm lý lo ngại lạm phát nhập khẩu có thể đẩy kỳ vọng lạm phát tăng, nhất là trong điều kiện Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu. Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cũng thừa nhận, trong năm 2022, bên cạnh tác động từ diễn biến trên thị trường thế giới, áp lực tăng giá trong nước còn đến từ việc tiếp tục điều chỉnh giá một số dịch vụ công theo lộ trình thị trường, một số mặt hàng có yếu tố chi phí đầu vào tăng, biến động của giá nhiên liệu, xăng dầu trên thị trường thế giới ở mức cao. dịch bệnh COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ảnh hưởng đến chi phí lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu, tác động với tới giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu. Tình hình rủi ro về thiên tai và thời tiết bất lợi có thể làm tăng giá cục bộ một số mặt hàng trong năm.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội đã diễn ra lễ đánh cổng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2022. Sau một năm 2021 nhiều thành công và dấu ấn, năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp lớn hơn nữa cho sự phục hồi của nền kinh tế. Và cũng chính trong phiên giao dịch đầu năm này, thị trường đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, khởi đầu cho một năm mới giao dịch hứa hẹn. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam phải chịu nhiều áp lực do sự hoành hành của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đã có sự đóng góp lớn cho nền kinh tế. Chỉ tính riêng trên khía cạnh thu ngân sách, các dịch vụ trên thị trường chứng khoán đã đóng góp mới 11.000 tỷ đồng cho thu nội địa, gấp đôi so với năm 2020. Trong năm 2021, thị trường chứng khoán liên tục chinh phục các đỉnh lịch sử, là nơi thu hút dòng tiền, trở thành kênh huy động vốn hữu hiệu cho nền kinh tế. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận định.
Một năm gói cầu đầy thẳng lời cảm nghĩa và huy động vốn trên thị trường chứng khoán, năm 2021 tăng 25% so với năm 2020. Và chúng ta xử lý thành công cái nghẹn mạch ở cái sàn thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ một cách kịp thời về vấn đề gọi là chống nghẹn mạch.
Năm 2022, với những khó khăn đã được xác định trước từ diễn biến còn phức tạp của đại dịch, áp lực về lạm phát và tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đề nghị thị trường chứng khoán tiếp tục hoàn thiện và cải thiện, hướng tới minh bạch, chất lượng. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá.
Đặc biệt là với 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bộ trưởng đã giao, đã gợi mở và chỉ đạo rất nhiều nội dung quan trọng để cho ngành chứng khoán tiếp tục coi như phát triển ở trong năm 2022 và những năm tiếp theo và cho 10 năm tới.
Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng cho biết với sự xuất hiện của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, công tác tổ chức thị trường cũng được kỳ vọng sẽ nhất quán, năng động hơn và Bộ Tài chính cũng đề nghị ngành chứng khoán tiếp tục kiện toàn hơn nữa, tổ chức trong thời gian tới. Ngay trong phiên giao dịch đầu phiên của năm, VN Index kết phiên tăng 1,82% và đóng cửa ở mốc cao nhất lịch sử, đồng thời chinh phục thành công mốc điểm 1.500. Cụ thể, VN Index kết phiên tại 1.525,58 điểm, thanh khoản toàn thị trường đạt 32.000 tỷ đồng.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 3 ngày đầu khôi phục các chuyến bay quốc tế chở khách vào Việt Nam, tính từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1, đã có 17 chuyến bay được thực hiện với 1.753 khách nhập cảnh Việt Nam thông qua 4 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Cần Thơ. Các chuyến bay này được khai thác bởi 4 hãng hàng không Việt Nam và 7 hãng hàng không nước ngoài và vùng lãnh thổ.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số lượng F0 tại Hà Nội tăng cao trong những ngày vừa qua, đã ảnh hưởng đến lượng khách du lịch tại Hà Nội trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Số lượng khách đến Hà Nội dịp này ước khoảng 60.000 khách, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021. Do diễn biến dịch còn phức tạp nên các điểm di tích chưa được mở cửa trở lại, song tại các điểm tham quan du lịch, các bảo tàng, công viên vẫn được phép đón khách với nhiều chương trình phục vụ kỳ nghỉ Tết. Một số khu điểm du lịch đã thu hút được lượng khách đáng kể trong 3 ngày nghỉ Tết. Theo Sở Du lịch Hà Nội, nhìn chung, lượng khách du lịch theo tour rất ít, khách chủ yếu chọn loại hình du lịch tham quan, sinh thái, nghỉ dưỡng, tự đặt lịch dự và đi theo hình thức nhóm gia đình và các nhóm nhỏ. Trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, các đơn vị du lịch Hà Nội có nhiều nỗ lực xây dựng sản phẩm, thu hút du khách trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, cũng đã cho thấy tín hiệu vui của thị trường du lịch thủ đô trong đầu năm mới 2022.
Hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ đợt 6 năm học 2021-2022 chương trình Sóng và Máy tính cho em. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiếp nhận 2.000 máy tính bảng và phần mềm học tập từ ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 1 và ông Nguyễn Phước Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ trao 2.000 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học trực tuyến thuộc 15 quận huyện, 51 trường trung học phổ thông, 2 trường chuyên biệt trực thuộc và 13 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Mobifone cũng trao tặng các em học sinh 2.000 giải pháp học tập MobiEdu. Đây là giải pháp chuyển đổi số giáo dục gồm nhiều nền tảng, sản phẩm giáo dục phong phú dành cho mọi đối tượng, từ người học cá nhân ở mọi độ tuổi tới các trường học, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo. Giải pháp MobiEdu phù hợp với học sinh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các em phải học và thi trực tuyến.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi học sinh giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm 2021-2022. Kỳ thi này có sự tham gia của 3.404 học sinh. Kết quả kỳ thi đã được công bố tới từng trường trung học phổ thông có học sinh dự thi. Gần 700 học sinh có điểm số cao tiếp tục tham dự vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2022. Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022. Các em dự thi ở 12 môn thi bao gồm toán, vật lý, lịch sử, địa lý, tin học, hóa học, sinh học, ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Năm học 2020-2021, có 184 học sinh lọt vào đội tuyển thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2022.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phối hợp số 327 về tổ chức lễ phát động gia quân năm an toàn giao thông 2022 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022. Theo đó, nhằm tạo khí thế mới cho việc thiết lập trật tự an toàn giao thông ngay từ những ngày đầu của năm 2022, đồng thời nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các lực lượng chức năng cũng như của toàn dân trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Từ 7 giờ sáng nay, tại tượng đài Lý Thái Tổ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ phát động gia quân.
Hôm qua, chất lượng không khí tại nhiều khu vực tại Hà Nội ở mức xấu, mức những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm gặp các vấn đề có thể gặp các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn. Như vậy, từ đầu tuần đến nay, chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Hà Nội liên tục ở mức xấu, mức những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, trong điều kiện chất lượng không khí như hiện nay, những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Khi tham gia giao thông, mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ùn tắc đường.
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy bãi trông giữ xe ô tô khiến hai chiếc xe bị hư hỏng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20:30 ngày 2 tháng 1 năm 2022 tại bãi trông giữ xe ô tô trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Vụ cháy đã làm hư hỏng hai xe ô tô nhãn hiệu Kia Kona và Fadin. Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy xử lý nhưng không được, đã thông báo cho lực lượng cứu hỏa. Công an quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ, nhanh chóng tiếp cận, xử lý đám cháy không để lây lan. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân sơ ý đốt rác khu vực lân cận nhưng không chú ý nên gió tạt lửa cháy lan vào bãi gửi xe. Được biết, bãi xe này không có giấy phép nên không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn có nhiều xe ô tô gửi trông giữ tại đây.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết, sáng nay, Triều Tiên đã phóng một quả đạn chưa xác định chủng loại về phía biển Nhật Bản. Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã bắn ít nhất một quả đạn về phía biển Nhật Bản, song chưa rõ chủng loại của quả đạn này. Các lãnh đạo quân đội Hàn Quốc nói với báo giới rằng họ bước đầu nhận định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản cũng cho biết họ đã phát hiện vụ phóng nhưng chưa thể xác định vật thể đó là gì.
Đến sáng nay, thế giới có trên 294,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,47 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 57,39 triệu ca mắc và hơn 850.200 trường hợp tử vong. tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, và ngày 4 tháng 1, nước này ghi nhận tổng cộng trên 34,96 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 482.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 619.200 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 22,3 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Các nhà khoa học tại Viện các bệnh viện truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Đại học Marseille của Pháp đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Biến thể mới này chứa 46 đột biến, khiến nó có khả năng né tránh vaccine tốt hơn và dễ lây lan hơn chủng gốc, nhưng vẫn chưa vượt qua được biến thể Omicron. Hiện có 12 ca nhiễm biến thể mới này ở gần thành phố Marseille, trong đó ca đầu tiên là người từng du lịch đến Cameroon.
Chính phủ Italy dự kiến sẽ ban hành các biện pháp mới về phòng chống dịch trong cuộc họp nội các dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 1. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 liên quan đến biến thể Omicron đang gia tăng tại nước này. Số ca mắc mới COVID-19 tại Australia tiếp tục tăng cao kỷ lục khi biến thể Omicron tiếp tục lây lan trên cả nước.
Israel đã ghi nhận ca đầu tiên trên thế giới vừa nhiễm virus cúm mùa, vừa nhiễm virus SARS-CoV-2. Trường hợp nhiễm kép đầu tiên trên thế giới này là một sản phụ, bệnh nhân chưa tiêm phòng cúm và COVID-19, bệnh nhân có các triệu chứng mắc bệnh thể nhẹ. Hiện người này đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Bộ Y tế Israel đang nghiên cứu trường hợp này để xem liệu việc nhiễm cả hai loại virus có tăng nguy cơ bệnh trở nặng hay không.
Indonesia đã quyết định cho hàng triệu học sinh đi học trực tiếp trở lại khi các trường học trên cả nước mở cửa lại sau 18 tháng. Hiện hình thức học trực tuyến sẽ vẫn được duy trì tại những nơi chưa đủ điều kiện mở lại trường học. Tuy nhiên, Indonesia đặt mục tiêu từ học kỳ sau sẽ yêu cầu toàn bộ học sinh có mặt tại trường. Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em độ tuổi 12 đến 17 tuổi tại Indonesia đã bắt đầu từ tháng 7 và hiện đã có 63% các em lứa tuổi này được tiêm vaccine COVID-19.
Hạ viện Philippines đã tiến hành phong tỏa trụ sở để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Cho đến nay, Hạ viện Philippines chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Dự kiến, Lưỡng viện Quốc hội Philippines sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17 tháng 1.
Hơn 1 triệu người ở thành phố Vũ Châu, miền Đông Trung Quốc đã được yêu cầu ở trong nhà từ ngày hôm qua sau khi giới chức y tế ghi nhận 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 không triệu chứng trong những ngày gần đây. Bắc Kinh hiện vẫn đang theo đuổi chính sách Zero Covid với các biện pháp phong tỏa và siết chặt biên giới kể từ khi bùng phát dịch. Tuy nhiên, chiến lược này đang đối mặt với không ít sức ép khi hàng loạt ổ dịch mới bùng phát chỉ một tháng trước khi bắt đầu Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.
Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc Lâm Tịnh Nguyệt Nga cho biết Hồng Kông sẽ mở rộng chương trình bong bóng vaccine bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Các địa điểm sẽ bao gồm trường học, nhà hàng, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim và thư viện. Trong bối cảnh đặc khu này đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự lây lan của biến thể Omicron, theo đó chỉ những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine mới được phép đến những địa điểm trên.
Vịnh Maya, địa điểm nổi tiếng từng là bối cảnh chính trong bộ phim The Beach do tài tử Leonardo DiCaprio đóng chính hồi năm 2000 đã chính thức mở cửa trở lại cho khách du lịch từ ngày 1 tháng 1 sau 3 năm đóng cửa để trùng tu và tạo điều kiện cho phép hệ sinh thái khôi phục. Việc mở cửa trở lại bãi biển Maya cũng kèm theo một số quy định, theo đó tối đa 375 du khách được phép tham quan cùng một thời điểm và việc bơi lội sẽ bị cấm. Các tàu thuyền sẽ chỉ được phép cập cảng tại một địa điểm được chỉ định ở phía sau vịnh Maya để tránh gây hư hại các rạn san hô.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào trưa ngày 13 tháng 1 tại Hà Nội. Huấn viên Park Hang-seo sẽ gọi bổ sung 5 đến 8 cầu thủ cho đợt tập trung đầu tiên của năm 2022. Một số cầu thủ sẽ không tiếp tục tập trung đội tuyển mà trở về câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa giải mới. Thầy trò luyện Park Hang-seo sẽ có khoảng một tuần tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Australia để chuẩn bị cho trận đấu lượt về tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 27 tháng 1. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết âm lịch tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhằm xây dựng lực lượng hướng tới SEA Games 2023, thành phần các cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập chủ yếu thuộc lứa U21. Có thể dễ dàng nhận ra một số gương mặt khá quen thuộc như thủ môn Ie Linie, Trần Liêm Điều, Trịnh Xuân Hoàng, tiền vệ Hoàng Xuân Tân, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, tiền đạo Mai Xuân Quyết. Bên cạnh đó là những nhân tố nổi bật trưởng thành từ đội tuyển U19 quốc gia, Trong đó không thể không nhắc tới Nguyễn Quốc Việt, chân sút mới 18 tuổi nhưng đã sở hữu danh hiệu vua phá lưới tại các giải trẻ như U17 quốc gia 2020, U19 quốc gia 2021 và mới đây là U21 quốc gia 2021. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 2022. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam sẽ ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Giải đấu này được xác định là cơ hội để các cầu thủ trẻ của Việt Nam cọ sát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Không chỉ phục vụ cho kế hoạch xây dựng lực lượng hướng tới SEA Games 32 năm 2023, mà những cầu thủ có sự thể hiện xuất sắc cũng sẽ được giới thiệu bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5 tới. Trận derby thành London giữa Chelsea và Tottenham dạng sáng mai sẽ là cuộc đụng độ đầu tiên giữa hai chiến lược gia Thomas Tuchel và Antonio Conte. Sau quãng thời gian sa sút, Chelsea đang cho thấy dấu hiệu phục hồi. Những rắc rối xung quanh Romelu Lukaku cũng đã được giải quyết. Dù vẫn còn một số trường hợp chấn thương nhưng chắc chắn Chelsea cũng sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất cho cuộc quyết đấu trước Tottenham.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi, Thủy Chi, các phát thanh viên Thùy Linh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.